công đức. Sở vị tự thể, hữu đại trí huệ, đại quang minh nghĩa cố, biến chiếu pháp giới nghĩa cố, chân thật thức tri nghĩa cố, nải chí mãn túc vô hữu sở thiểu nghĩa cố. Nói thật ra, Ngài nói nhiều dường ấy, nhưng trong đàn kinh, lục tổ chỉ nói một câu đã bao gồm trọn hết, nào ngờ tự tánh vốn trọn đủ. Câu nói của Ngài bao quát hết thảy, có thể nói đoạn văn trên đây của Khởi Tín Luận chính là chú giải cho câu nói của lục tổ đại sư, thảy đều trọn đủ. Chân thật thức tri và trầm không vi tịch, tác niệm nhi tri khác nhau. Trầm không vi tịch chỉ những kẻ tu hành thông thường, nhất là nói tới những người tu thiền. Tu thiền nếu chẳng đắc pháp, ngồi nơi đó tâm rất thanh tịnh, ngồi đến mức một niệm chẳng sanh, ngỡ là rất thanh tịnh. Nhưng có phải là thiền thật sự hay chăng? Chẳng phải. Vì sao? Trong thiền có quán chẳng phải là chết cứng. Trong thiền không có quán sẽ thuộc về vô tưởng định. Trong tâm người ấy có chấp trước hay không? Người ấy có chấp trước. Chấp trước vô tưởng, phàm phu chấp vào tưởng. Loại người ấy chấp vào vô tưởng, tức là vẫn có chấp trước. Nói cách khác, vẫn chưa buông xuống. Vì sao? Phàm phu chúng ta chẳng phải là vô tưởng, mà là có tưởng. Còn người ấy rơi vào vô tưởng, cho nên người ấy chẳng rốt ráo. Tu thành công sanh lên tứ thiền thiên. Trong tứ thiền thiên có ngoại đạo thiên là vô tưởng thiên. Người ấy ngỡ vô tưởng thiên là đạt đến rốt ráo niết bàn, sai lầm quá đỗi. Trầm không phi tịch là trật. Còn tác niệm nhi tri là phàm phu thông thường. Chúng ta phải phân biệt, tưởng tượng, nghiên cứu rồi mới biết. Đó gọi là tác niệm nhi tri, đấy chẳng phải là chân tri. Trí huệ chân chánh chẳng cần phân biệt, chẳng cần khởi tâm động niệm, vừa nhìn liền biết, đó là chân tri. Sau khi đã thấy, phải nghiên cứu rồi mới biết, đó chẳng phải là chân tri. Hai loại này là phàm phu. Phàm phu như thế nào? Danh tự La Hán, hữu danh vô thực, chẳng phải là A-la-hán thật sự, mà là tri thức hư vọng, chẳng phải là thiện tri thức chân thật. Thiện tri thức thật sự chẳng có vọng tưởng, phân biệt, chấp trước. Chúng ta phải nhớ kỹ cương lãnh này, ba thứ phân biệt, vọng tưởng, chấp trước làm hại chúng ta quá mức. Hại chúng ta đời đời kiếp kiếp luân hồi trong lục đạo, đời đời kiếp kiếp tu hành đều chẳng có kết quả. Phật dạy chúng ta bỏ gì? Không gì chẳng nhằm trừ bỏ phân biệt, vọng tưởng, chấp trước mà thôi. Trừ bỏ những thứ ấy. Tôi nói như thế sợ mọi người nghe xong lại hiểu lầm ý nghĩa. Được rồi, từ hôm nay trở đi ta chẳng phân biệt, chẳng chấp trước hết thảy. Người khác hỏi ta đây là gì? Chẳng biết. Chuyện này sẽ phiền phức to. Kẻ ấy chẳng phân biệt, chẳng chấp trước, nam nhân, nữ nhân cũng chẳng biết. Ăn cơm rồi hay chưa ăn cũng chẳng biết luôn. Chuyện ấy phiền lắm, phá hoại tướng thế gian. Kinh thường dạy, Phật Pháp trong thế gian chẳng hoại tướng thế gian. Người thế gian có chấp trước, chúng ta bề ngoài phải tùy thuận sự chấp trước của họ. Người thế gian có phân biệt, chúng ta bề ngoài phải tùy thuận sự phân biệt của họ. Bên trong chẳng có phân biệt chấp trước, nhưng bên ngoài thì có phân biệt chấp trước. Giống hệt như họ, đấy gọi là chẳng hoại tướng thế gian. Như thường nói, Phật Pháp trên thế gian chẳng lìa thế gian giác. Chẳng lìa thế gian là gì? Chẳng lìa sự phân biệt chấp trước của người thế gian, chẳng lìa những điều đó. Giác là gì? Trong tâm ta quả thật không có phân biệt chấp trước, nhưng xử sự đãi người tiếp vật dùng phân biệt chấp trước, trật tự trên thế gian này sẽ không bị rối loạn, chẳng bị làm hỏng, chẳng bị phá hoại. Trong nội tâm quả thật không có phân biệt chấp trước, đấy mới là đúng. Đó là chẳng chấp hai bên có và không, gọi là trung đạo. Trong tâm chính mình không có phân biệt chấp trước, đó là chẳng chấp có. Đối với hiện tượng bên ngoài có phân biệt chấp trước, đó là chẳng rớt vào không. Hai bên có và không đều chẳng chấp trước, đó là trung đạo. Bồ Tát hành trung đạo, mọi người phải hiểu rõ ý nghĩa này. Chớ nên hiểu lầm. Hiểu lầm thì chẳng đọa vào bên có, sẽ đọa vào bên không. luôn đọa một bên đều là sai lầm. Trên mặt sự có phân biệt chấp trước, nhưng trong tâm ngàn muôn phần đừng nên có phân biệt chấp trước. Trong tâm chẳng có phân biệt chấp trước, tâm ấy sẽ là diệu quán sát trí, bình đẳng tánh trí. Trên sự tướng có phân biệt chấp trước, đó là thành sở tác trí. Hiểu rõ đích xác là chuyển bát thức thành tứ trí. Đọc đoạn kế tiếp, ý nghĩa này càng ngày càng sâu. Thị cố tà kiến giữ chánh kiến nhất thể, chúng diệu giữ chúng họa đồng môn. Hai câu này có ý nghĩa rất sâu. Chúng ta thấy tà kiến và chánh kiến là đối lập, là tương đối. Các điều tốt lành và các ương họa cũng là tương đối. Cớ sao là nhất thể? Ở đây phải biết, thể là một, cùng một tâm nguyên, tâm thể. Họa, phước đều do cùng một tâm ấy biến hiện. Do vậy, nó chẳng phải là hai thứ. Vì sao biến thành họa và phước? Do mê và ngộ. Ngộ rồi, họa cũng là phước. Hễ mê, phước cũng là họa. Do đó, họa hay phước chỉ trong dòng mê hay ngộ. Mê và ngộ chẳng hai, vì sao? Ngộ chính là chuyện này, mà mê vẫn là chuyện này, chẳng rời khỏi chuyện này. Do vậy, mê và ngộ chẳng hai. Phật, Bồ Tát, ngộ là ngộ tâm nguyên, ngộ tâm thể. Phàm phu chúng ta mê, mê cũng là tâm nguyên, mê cũng là tâm thể. Cho nên cùng một chuyện mà sanh ra hai hiện tượng khác nhau. Tuy hai thứ hiện tượng khác nhau, nhưng là cùng một chuyện. Vì thế nói mê và ngộ chẳng hai. Nếu quý vị thấy rõ chân tướng này, quả thật là mê và ngộ chẳng hai. Do hiểu rõ chân tướng sự thật này, cho nên Phật Bồ Tát chẳng ghét kẻ ác. Vì sao? Vì là một chẳng hai với kẻ ấy. Vì sao phàm phu chúng ta ưa thích người lành, chán ghét kẻ ác? Chúng ta ngỡ là hai, chẳng phải một. Vì thế tâm tham ái, tâm chán ghét nảy sanh mạnh mẽ. Đấy là mê chẳng ngộ. Sau khi ngộ, nói thật ra chẳng có tâm chán ghét, tâm tham ái cũng không có. Tâm người ấy thanh tịnh, như Lục Tổ đã nói, vốn không có một vật, vĩnh viễn là tâm thanh tịnh. Tâm nguyên vốn vắng lặng, vĩnh viễn là tâm thanh tịnh, tịch diệt. Thấy hết thảy các hiện tượng bên ngoài, chánh kiến, tà kiến, các điều tốt lành, các tai họa đều là tướng thanh tịnh, tịch diệt. Đó là chân tướng. Tâm chính mình thanh tịnh, thấy cảnh giới bên ngoài thanh tịnh. Nói cách khác, chúng ta thấy cảnh giới bên ngoài chẳng thanh tịnh, vẫn là do tâm chính mình chẳng thanh tịnh. Trọn chẳng phải là cảnh giới bên ngoài không thanh tịnh. Ngày nay chúng ta niệm Phật, niệm Phật nhằm mục đích nào? Mục đích là khôi phục cái tâm thanh tịnh của chúng ta. Bất luận ý niệm nào, thiện niệm cũng thế, mà ác niệm cũng vậy, chánh niệm cũng thế, mà tà niệm cũng vậy. Chỉ cần ý niệm dấy lên, ngay lập tức đổi nó thành A-di-đà Phật, khuất phục hết thảy các niệm. Đó gọi là công phu. Đấy gọi là dung bồi bổn tịch, khôi phục tâm nguyên bổn tịch. Sau khi tịch, nó sẽ có tác dụng chiếu. Tịch là tâm thanh tịnh, thanh tịnh sẽ sanh trí huệ. Trí huệ là tác dụng chiếu. Tịch mà thường chiếu, chiếu mà thường tịch. Nay công phu chúng ta phải thực hiện là tịch mà thường chiếu. Vì sao? Vì chúng ta vẫn chưa thể chiếu. Tịch là trước hết tu định, trước hết tu cái tâm thanh tịnh, chẳng để cho cái tâm dậy sóng. Tâm dậy sóng là gì? Là phân biệt chấp trước vọng tưởng. Có phân biệt chấp trước vọng tưởng, tâm sẽ chẳng bình lặng. Chúng ta dùng phương pháp niệm Phật để uống nắng, đối với hết thảy phân biệt chấp trước vọng tưởng, thảy đều dùng một câu A-di-đà Phật để thay thế. Do vậy, trong 12 thời, chỉ có một câu A-di-đà Phật. Nếu công phu đi đúng quỹ đạo, lúc ngủ vẫn niệm A-di-đà Phật, lúc nằm mộng vẫn niệm A-di-đà Phật, mong mọi người hãy nỗ lực. Nếu quý vị đạt được cảnh giới ấy, chớ nên hoan hỷ. Cảnh giới ấy chỉ là công phu vừa mới đắc lực, vừa mới đi đúng quỹ đạo, không có gì là phi phàm. Nếu hoan hỷ cảm thấy chính mình ghê gớm quá, ngay lập tức công phu ấy bị mất đi, chẳng thể giữ gìn được. Phải dùng cái tâm rất bình thường, phải có tâm khiêm hư, cảm thấy chính mình không bằng người khác, người khác đạt được chẳng bỏ mất, chúng ta đạt được rất dễ bị mất đi. Chúng ta là sơ học vừa mới đạt được, tâm hết sức khiêm hư, nỗ lực học tập, mong giữ được công phu này. Cũng chớ nên mang lòng hy vọng, vì có tâm hy vọng thì công phu ấy nhất định sẽ bị mất, giữ không được. Vì sao? Tâm mong mỏi là xen tạp, vừa niệm A-di-đà Phật vừa xen tạp hy vọng, không được rồi. Do vậy niệm Phật sợ nhất là chính mình xen tạp. Nếu công phu chẳng gián đoạn, chẳng xen tạp, chỉ có một câu Phật hiệu, trừ một câu Phật hiệu ra chẳng có một vọng niệm nào. Ta muốn giữ gìn công phu ấy, một vọng niệm chẳng thể có, thì mới thật sự giữ gìn được. Lâu ngày chày tháng, quý vị thực hiện công phu này đôi ba năm, sẽ giống như các vị đại đức giảng sanh xưa kia, biết trước lúc mất không bệnh tật mà giảng sanh. Điều này ai nấy đều làm được, chỉ sợ chính quý vị mê mất phương hướng, quý vị tự mình mê mất chính mình, vậy là lại bỏ uổng đời này, đáng tiếc lắm. Do vậy, người thực sự niệm Phật, thực sự hy vọng giảng sanh tịnh độ ngay trong đời này, viên mãn Bồ Đề. Nói thật ra, ba kinh đủ rồi. Ba kinh nhất định phải cùng tham chiếu, chúng ta mới quyết định nắm chắc. Một bộ kinh đương nhiên cũng được, thậm chí một bộ kinh cũng chẳng cần đến, chỉ cần một câu A-di-đà Phật cũng được. Nhưng phải là người căn tánh rất nhạy bén. Căn tánh rất nhạy bén như vừa mới nói chính là gì? Phải là người rất thật thà. Thật thà niệm Phật. Hiện thời chúng ta chẳng thật thà. Chẳng thật thà sẽ dấy vọng tưởng. Người thật thà niệm Phật, dạy họ một câu A-di-đà Phật, người ấy sẽ suốt ngày từ sáng đến tối giữ chắc A-di-đà Phật, đích xác là chẳng có vọng niệm nào. Loại người ấy được gọi là thật thà. Tuy chúng ta niệm Phật nhưng thấy cái này chẳng thuận mắt, thấy cái kia không quen, tức là chẳng thật thà. Người chẳng thật thà thì phải tham chiếu cả ba kinh để những lý luận, phương pháp, nhân quả, cảnh giới trong đó thảy đều hiểu rõ. Chúng ta biết cách đi theo con đường ấy như thế nào? Chính mình nắm vững. Không chỉ nắm vững mà đích xác còn có thể định kỳ hạn chứng đắc, nghĩa là có thể hạn định thời gian bao lâu sẽ thực hiện được. Do vậy, pháp môn này vô cùng thù thắng. Thật sự là pháp môn chẳng thể nghĩ bàn khó được, hiếm có. Cuối cùng là kết luận. Tức tâm đạt bổn nguyên, thứ cơ khả dĩ vi sa môn hỷ. Tức tâm là dứt vọng tâm, tức là dứt trừ phân biệt, chấp trước, vọng tưởng. Vì tà kiến, các tai họa đều do vọng tâm tạo tác. Chúng ta có thể dứt trừ vọng tâm. Nói cách khác, quý vị dứt trừ tà kiến, hết thảy họa hoạn đều chẳng có, cũng bị dứt bặt rồi. Họa hoạn là gì? Lục đạo luân hồi, đó là họa lớn, do vọng tâm biến hiện. Dứt trừ vọng tâm, bổn nguyên là chân như bổn tánh. Bổn tánh bèn hiển hiện, kiến tánh sẽ thành Phật. Vì thế nói, minh tâm kiến tánh thành Phật, kiến tánh bèn thành Phật. Giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, sang bên đó kiến tánh thành Phật. Thứ cơ khả dĩ vi sa môn. Sa môn là tiếng gọi người xuất gia tu hành. Liên Trì Đại Sư khích lệ chúng ta, ắt phải làm được, tức tâm đạt bổn nguyên, thì mới có thể gọi là người xuất gia tu hành chân chánh vậy. Ngày hôm nay chúng tôi giảng đến chỗ này.
Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hồi hướng bốn ân và ba cõi, nguyện khắp pháp giới các chúng sanh đồng sanh Cực Lạc thành Phật đạo, chúng Phật tử đạo tràng tịnh độ. Nam mô A Di Đà Phật.